nên nhìn thấy Như Lai từ các tướng, từ các ngã tướng, các pháp tướng đấy, hay là nhìn cả Như Lai từ thật tướng. Và thật tướng thì không bao giờ là một đối tượng của cái biết, cái thấy, cái nhận biết của mình cả. À, cái đòn đó là nói gì như vậy, là tuy nhiên là không thể, cái thật tướng không thể là đối tượng để cho mình hiểu, mình nắm, mình bắt hay mình cảm nhận, mình xúc chạm, không thể như vậy được. Khi nào cái đối tượng nào mà mình còn biết, còn hiểu bằng cái trí thức của mình, bằng cái cảm thọ của mình, hay là xuyên qua năm uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức, thì cái đó không phải là thật tướng, cái đó là hạng lời pháp dương sinh, cho nên hạng là vô thường, nó không thật, cái đó không phải là thật tướng. Thì ba vị kia nói chút cùng thì nội dung vẫn giống nhau, triển khai rộng ra rồi đi về một chỗ. Thì hiểu cái bài kệ này là hiểu được thật tướng, mà hiểu được thật tướng á thì là cái trí tuệ vô ngã nó sinh khởi, mình nhờ trí tuệ này đốt cháy cái gốc tham sân si đi. Cho nên cái phước đức mà muốn nói ở đây là phước đức giải thoát, phước đức vô lậu thành nó lớn. Còn những cái phước đức mà của các cái pháp bố thí khác á, là bởi vì nó hữu lậu, nó không thật, nó cũng hữu vi mà thôi, cho nên khi nó không thật, và vì nó không thật nó nhỏ hơn, nên Đức Phật diễn đạt cách là phước đức đó nó nhỏ hơn, đơn giản như vậy. À, dĩ nhiên là muốn triển khai thêm nữa thì triển khai không được. Hôm trước chúng tôi đã trình bày rồi, bây giờ tôi chỉ nói hại sơ sơ thôi. Là bởi vì triển khai là biết rằng là đây là cái nhấn mạnh, vừa là nhấn mạnh cái trí tuệ, giá trị của trí tuệ vô ngã của Đạo Phật nè. À, cái câu thứ hai á. À, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật là đời sau chúng sanh còn muốn tu á, thì phải tu tâm như thế nào? Đức Phật chỉ dạy hàm phục tâm mà không phải là không có dạy an phục tâm này. Vừa trước tôi còn trình bày từ đầu rồi, thì hàm phục tâm đó chính là an phục tâm. Vậy là tâm vì bởi vì khi hàm phục được cái vòng tâm á, hàm phục có nghĩa là hàm phục tham sân si và cái tâm dao động, cái tâm chấp ngã tham ái đó, mà tâm đó được kiểm soát á, khi nó được kiểm soát thì bị cái gì kiểm soát? Nó được cái tâm giác tỉnh, cái trí tuệ đó để chi người đó, đó là cái là an phục tâm đó. Khi mà cái tâm cũng dao động là an trụ, khi mà cái tâm dao động mất đi thì tâm an trụ xuất hiện, đó là an trụ tâm. Chẳng bao giờ dạy an trụ tâm cả, bởi vì tâm an trụ không thể tu được, không thể đối tượng của tu được, mà chỉ vấn đề tu là làm cho tâm dao động mất. Gọi là gì? Bốn câu đó, bốn câu nói gọi là bốn cái phạm trù, gọi là từ cụ phạm trù, đó là như thế này. Tất cả các tư duy của con người, tất cả mọi triết thuyết và tất cả mọi cái lập luận á, nó sẽ đi rơi vào một trong bốn cái phạm trù này, hoặc là để nói ra cái phạm trù là mọi pháp là có, phạm trù đó là phạm trù có và là hữu, phạm trù thứ hai đối lập về là không, họ chấp rằng là cả pháp không thật có cho là không, hiện là không. Rồi có phạm trù thứ ba không phải là không phải hoàn toàn có, không phải hoàn toàn không, mà nửa không mà nửa có, vừa có và không, có cộng với không, khi có khi không, có cộng với không, chung lẫn với nhau, trộn với nhau. Thì cái này gọi là phạm trù thứ ba. Phạm trù thứ tư là phủ nhận cái ba phạm trù kia, nó cũng không có mà cũng không không nữa, tuy nhiên không cũng không phải vì cái có cầm với không. Tuy nhiên là thứ nhất mình đặt cái chữ này, phạm trù thứ nhất là có là A, phạm trù thứ hai là B, thì cái từ cũ lấy thế này, chấp nhận A là cũng trật, chấp nhận B cũng trật, là hai phạm trù, hai cũ nữa. Rồi chấp nhận A cộng B cũng trật, mà phủ nhận A cộng B cũng trật, và là bốn phạm trù. Chấp nhận A cộng B cũng trật và phủ nhận A cộng B cũng trật. Tuy nhiên là nói rằng thế giới này là thật cũng trật, mà thế này là hư cũng trật, mà nửa thật nửa hư cũng trật, mà không phải thật cộng với hư cũng trật, không phải thật không phải hư cũng trật. À, đó là bốn phạm trù. Thì trong Nikaya Hòa Thượng cũng có dịch đấy, có một đoàn kinh cũng nói về từ cũ, rơi vào từ cũ. Người chấp nào chấp ngã tướng, rơi vào một trong bốn cái ngã tướng là liền rơi vào từ cũ, một trong bốn đó. Thì cái mà thật nghĩa là rời khỏi bốn cái cũ đó, không phải không hoàn toàn có, bởi vì không thể xác định được, không toàn hoàn không, không phải là có cộng không, mà không phải là không phải có không phải không, tuy nhiên trừ thì có cộng không, không phải như vậy. Làm theo toán học là vậy, không phải như vậy. Bộ hàm trừ quý vị là cái gì thầy dọn phạm trừ thứ nhất là A, phạm trừ thứ nhất thứ hai là B, phạm trừ thứ ba là A cộng B, phạm trừ thứ tư này trừ A cộng B, tự nhiên phụ nhận trừ phụ nhận. Đây cái này là chấp nhận, có nghĩa của dấu là chấp nhận A không trật này,
chấp nhận B trần, chấp nhận A cộng B trần, chấp nhận A cộng B trần,
và là bốn phạm trù. Việc bắt mà việc công thức là vậy, bốn phạm trù A B này là nội tượng trưng cho hai cái đối lập. Bất cứ cái cặp đối lập nào đứa được nói tốt cũng trần, nói xấu cũng trần, nói vừa tốt vừa xấu cũng trần, mà không phải tốt xấu, không phải xấu cũng trần, không phải tốt không phải xấu cũng trần. Bộ hàm trù là vậy, cứ là một cặp đối lập nào trong cái ngôn ngữ mình mà có thì cứ đưa vô như thế này thì thành ra là một từ cũ, thành được vô lượng, lập ra vô lượng cái từ cũ như thế này, thì tất cả thật nghĩa nó ở ngoài bốn cái này. Vì sao vậy? Bởi vì rơi vào một trong bốn cái phạm trù này là rơi vào ngã tướng, rơi vào ngã tượng, mà thật tướng và thật tượng thì nó ở ngoài ngã tướng, ngã tượng, cho nên có thể rơi vào. Chỉ nói rằng là ly từ cụ nghĩa, tức là thật nghĩa là ly từ cụ nghĩa, rời khỏi từ cụ nghĩa vậy thôi, chứ không thể nói nó là gì. Nếu mình nói là thì nó rơi vào phạm trù này, là có nghĩa là biến nó thành một cái ngã tướng, nó không phải là mà nó không phải không là. Ba cái này là cộng, một cái này là trừ, là không là, không phải là mà không phải không là. Là gì đó thì nó là rơi vào ngã tướng, mà không là gì đó cũng rơi vào ngã tướng, mà cái thật tướng là vô ngã tướng, cho nên chỉ rơi khỏi bốn từ cũ, rơi khỏi lý từ cụ nghĩa là vậy. Thành thử họ có thể nói tắt thì từ cụ nghĩa là bằng hai chữ gọi là phi tức phi ly, không phải là dù cộng là phi tức, mà không phải trừ là phi ly. Rời ra là trừ, tắt nào ra phi tức phi ly, là thật tướng là phi tức phi ly. Nói tức là cuộc đời này cũng trần, nói không phải là cuộc đời này cũng trần, là phi tức phi ly. Nói rằng thật tướng ở ngoài cuộc đời này cũng sai, mà phật tướng chính là cuộc đời này cũng sai. Chỉ cho rằng thật tướng chính là cuộc đời này thì gọi là phi, là tức, mà cho là thật tướng là không phải cuộc đời này là ly, nhưng mà thật tướng không phải như vậy gọi là phi tức phi ly. Cái từ của đạo Phật nói là vậy, nghe có vẻ là ngôn ngữ lắm, nhưng mà rất rõ. Người nào có trí tuệ và có một cái công phu nào đó tu tập và có công phu nào đó tư duy rồi ấy, thì nghe cái là thầy liền, nghe là trung tâm nó hiện ra cái tượng đó liền, thật tượng nó có cái cảm nhận liền, cái này hơi trừu tượng. Nhưng mà học kim cương cũng phải là để hiểu cái này, để cho mình biết rằng những cái gì mình hiểu đó là sai, rồi cái công phu muốn biết thật là gì phải tu. Thành thật phải trở về cái bị kể cuối cùng của kim cương á, là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyền bao ảnh, như lồi diệt như điệt ứng tác như thị quán. Thì khởi lên cái nhìn, đây là cái công phu nhìn, đó là thiền quán á. Nhìn cả pháp luôn luôn nhìn trong như ngoài, nhìn nó là điều là không có ngã tướng nào có thật, mà cái cụ thể nhất là nên nhìn chính mình, nhìn nắm ôn của mình. Bởi vì mình bị trói buộc là mình, cái trói buộc mình trong cuộc đời này chính là mình, cái ý niệm về mình, thì nhìn là không phải mình, không có cái. Ví dụ như tôi là chân thiền thì tôi phải nhìn cho rõ là không có cái chân thiền trong cái thân vật lý này, không có trong tâm lý này và không có trong kiến thức này. Thì khi mà nhìn không có như vậy thì tôi sẽ không chấp cái gì ở trong, không chấp cái gì ở ngoài. Và vì không chấp cái gì ở trong, không chấp cái gì ở ngoài, thành tôi không bị rơi vào sầu bi khổ nào nữa. Và cả đó là một cái lộ trình đi ra phải phiền não. Cái cách của đạo Phật nhìn là nhìn rất thực, để sống, để hành, để mà giải thoát ngay hiện tại, chứ không phải là để hiểu. Cho nên chỉ không thể cái bài kệ thứ 3, bài kệ thứ 2 mà gọi là bài kệ thứ 3 đó, là bài kệ đó chỉ có trong bản phàn mà không có trong bản hán. Thì bài kệ đó nói như vậy, không bao giờ thực tướng trở thành đối tượng của nhận thức cả. Nó là vậy, nó trở thành đối tượng, nó rơi vào cái phạm trù nhị nguyên, cái phạm trù ngã tướng này. Thưa quý vị có rõ chỗ này? Quý vị nào rõ giang tay cho tôi. Tôi mừng. Dạ, tôi xin chào anh. Dạ, phải rõ. Dạ. Dạ, nhà hàng cũng vậy thôi. Thưa bà, cảm ơn. Dạ, tôi hiểu đấy. Vào một hỏi thì nghĩa đó. Dạ, nhưng mà một lần đi tôi nói một lần như lần sau quý vị đừng hỏi nữa. Lần sau gặp chúng tôi mời vô trong công chúng tôi hỏi, tôi sẽ nói dài hơn, quý vị thoải mái hơn. Sợ vì có nhiều khi câu hỏi của mình nhưng người khác không hỏi thì mất khi người khác nghe đấy. Rồi một cái thứ hai sợ không khí nó loạn, quý vị thông cảm cho. Chứ tôi không sợ là bị bít đâu. Là tất nhiên là bít là chuyện bình thường. Bởi vì lên mấy lo sao mình nói được chứng lý mà không bít. Mà cái chuyện đại học là chuyện bình thường. Nhưng mà là bởi vì không sợ cho nên chứ không để quý vị hỏi nữa. Không sợ bị là bởi vì biết vốn bất cứ khi nào mình có thể bị cả, cho nên chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bởi vì sợ loạn ở không khí học tập của mình đi, hành thì khi nào tôi trả lời thêm một câu hỏi của ông cụ là bởi vì không trả lời mất lòng của công phu. hắn là một nghĩa lý tự cũ là đấy rồi này, còn việc bắt phi vì lý tự cũ mà suy rộng ra đây là bốn phạm trù, đây là đại diện, cho nên bất cứ một cái phạm trù nào là tấm cái phạm trù đi được thì hắn cũng phi cả, mà phi việc bắt phi rời hết phi hữu phi vô phi phi hắc phi bạch phi thiểm phi ác phi vân vân, bên nghe là phi tất cả cặp cặp đối lập, mà nói một cái cách gọn gàng lý tự cũ là đủ rồi, hắn việc bắt phi là vậy, rời tất cả phi tất cả, bởi vì tất cả cái kia họ thiết lập là đều bị rơi vào ngã tượng cả, mà mình phi phụ nhận nó, phi là phụ nhận nó, là tự nhiên không bị trói vào ngã tượng nữa, bắt phi là vậy. Bất cứ một phàm trù nào mà người thiết lập thì hẳn đều chứa đựng nội dung là ngã tượng và bị trói buộc bởi cái gọi là ngã tượng, thì phàm cái nội dung đó là sản phẩm của ngã tượng, cho nên phụ nhận cái đối tượng đó đi gọi là phi nào, phụ nhận là tuyệt bắt phi. Rời tất cả 100 là con số nó tượng trưng con số nhiều đó, bắt bây giờ bắt phi rời tất cả lý tự cũ hay là bát bất đúng đà vậy, bát bất như bát phi vậy, phi nhất phi gì phi khử phi lai phi thường phi đoàn phi hữu phi vô đó, tất cả là về phi hết, bởi vì họ thiết lập hữu cũng trật, thiết lập vô cũng trật, thiết lập thường cũng trật, thiết lập đoàn cũng trật, thiết lập nhất cũng trật, mình gì cũng trật, phi nhất phi gì cũng trật hết. Tuy nhiên nhất gì đều trạch, còn phải chủ trương là phi nhất cái gì, nhưng mà khi nói phi không có nghĩa xác định đó là gì, phi là để cho mình đừng chấp, tất nhiên là cái tác dụng của nội pháp này là để mà tháo hai cái bàn tay mình đứng nắm chặt sự vật như thế này, thành nói phi là để mà mở ra thôi, chứ còn không phải mở ra là mình đi vào thực tướng đâu, mở ra để cho mình tin, để đừng có bị đốt cái cục lửa hai cục thân hồng hụ vô này nó đốt mình ra, rồi khi đó bắt đầu tỉnh táo mà bắt đầu tu tập trú trong cái tượng này, để rồi mà tham sân si nó rụng đổ, khi đó mà đi vào thực tướng. Cái lộ trình là vậy, có đọc Phật là để hành chứ không phải là để mà hiểu. Hành đấy tôi nói là để quý vị hiểu thôi. Thành vì vậy cho nên chỉ có người họ gọi là đạo Phật là đạo vô duy, là không chủ trương, duy là cái ý thôi mà.
Là
cái này là gọi là hệ mà chủ trương cái ít này, hệ ít nào vậy á thì hàng thành cái ngã, hàng còn phàm tôi có ngã tướng chủ trương đấy, chủ trương như thế này, chủ trương rằng tất cả mọi người phải ăn một ngày hai lon gạo là thành cái ít mà, thành cái chủ trương á, chủ trương thành cái ít mà chung là ít mà, hai lon gạo ít mà gọi là chủ trương hai lon gạo ít mà, hai lon gạo ít mà nói thế thì ít là chủ trương ngày ăn hai lon gạo, thì tất cả cái ít nào, tất cả cái này tôi gọi là phi ít mà, gọi là đạo Phật là đạo vô duy. Thì ông tổng thống Ấn Độ ông mà nói thế này, cái điểm khác biệt mà làm cho các nhà nghiên cứu Phật học và nghiên cứu tôn giáo và triết thuyết thế giới làm kinh ngạc đến sức sốt các nhà tư tưởng thế giới đó, triết học và tôn giáo thế giới, là ở chỗ đạo Phật đứng một mình như thế nào, là bởi vì đạo Phật là nông ít mà, trong khi tất cả là ít mà, nông ít mà không phải là nhiều, nông ít mà là tự nhiên phụ nhận cái này gọi là phi đó, cái đó là bắt phi đó, bắt phi việc bắt phi, tất cả mấy cái triết thuyết ấy gọi là ai đốc phi. Tuy nhiên là tất cả các hệ thống tư tưởng còn lại gọi là ai đốc tri. Tuy nhiên là cái hệ thống mà nó chứa đựng trong đó thì ngã, thì tôi đấy, thì tôi của mình, thì tôi của các bạn. Còn đạo Phật thì nóng ai, phu nhận thôi chứ không đòi gì cả. Bởi vì nếu mình xác định á, thì là nó thành một cái tôi. Mà vì đạo Phật phu nhận tất cả, cho nên đạo Phật hòa hợp với tất cả. Sống với ai cũng được cả, chấp nhận tất cả, bởi vì tất cả đều thật, vì phủ nhận tất cả mới thiết lập lại được tất cả, còn chấp nhận một cái gì đó là nó cắt cái còn lại cuộc đời vứt đi, tuy nhiên chấp nhận một cái đúng thì tất cả còn lại là sai. Đạo Phật cho rằng tất cả thì cái ít mà nó đều không đúng, nhưng mà vì không đúng nghĩa là so với tuyệt đối, nó không phải là tuyệt đối, nhưng thực sự ra là điều như nhau cả, là bởi vì phủ nhận tất cả ít mà như đạo Phật có mặt trong tất cả ít, tất cả hệ thống, vì nói đạo Phật phủ nhận cuộc đời này chứ đạo Phật có mặt trong cuộc đời này, phụ nhận ở đây sau có mặt không, để sao phụ nhận có tất cả trong có khắp cả phạm giới, với nhau có mặt khắp nơi, cho nên quý vị rõ phụ nhận tất cả thì khi đó mới có thể là tất cả được. Phụ nhận là phụ nhận cái ngã tượng, phụ nhận cái chấp thụ của tất cả, chứ không phải phụ nhận cả pháp. Phụ nhận là phụ nhận cái chấp thụ, phụ nhận cái tham ái, cho nên chấp nhận tất cả. Nói tóm lại, nếu như mình nói một cách tích cực á,
thì người ta để hiểu là khỏi hiểu lầm, đọc Phật, đạo Phật chấp nhận tất cả. Quý vị thấy đấy, tất cả từ nó là toàn vẹn, chỉ có cái chấp thủ và tham ái nó làm cho khổ mình và khổ người thôi. Thành đạo Phật nói nhắm đến một cái tinh thần và một thái độ dày rất thiết thực của đạo Phật, của Đức Phật, là để mục đích đánh thức mình để mà rời khỏi chấp thủ tham ái của mình, vậy thôi, chứ không phải là để chứng minh nó là chứng lý là gì về để tranh luận. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng ta không hề tranh luận về đời, chỉ có đời tranh luận về ta, bởi vì đời muốn có cái ít mà, cho nên chỉ là tức không chấp nhận đạo Phật được, còn đạo Phật không chủ trước ít mà, nên đạo Phật chấp nhận toàn thì cuộc đời chỉ ít nào chấp nhận cũng được cả. Vì thế không? Nhưng mà vấn đề chấp nhận cái ít là vì chấp nhận cuộc đời, vì cuộc đời nó với con người từ nó toàn vẹn, nó thiêng liêng, chỉ có cái chấp thủ tham ái nó làm khổ mình của người. Và vì vậy cả cái đạo đế của Đức Phật là nhắm vào để đoàn trừ thủ ái, tập đế gọi là ái, để mà con người hạnh phúc, hạnh phúc được, và đọc Phật là vậy. Vậy thầy thì tiếp tục, chứ không phải là lý thuyết, không phải là triết lý là vậy. Bởi vì đi vô ít mà là thành triết lý, mà bởi vì nâng ít thành không phải là triết lý được, không thể nói nó là một hệ thống triết lý, mà không thể nói là hệ thống tôn giáo gì cả, bởi vì đây là con đường sống, con đường sống để mà nó tạnh dần tham sân si. Tham ái, quý vị thầy tiếp thật cơ nè. Bây giờ tôi thấy thầy, tôi đưa ví dụ như thế này, quý vị thầy rõ. Một con người mà mới tập xe đạp á, thì ngồi thẳng đi á, ngồi thẳng, đứng thẳng đến chị yếm, ngồi thẳng đến chị yếm, nó cũng đổ à. Thầy không có thăng bằng, không giữ thăng bằng, mà nghiêng về bên trái là đổ bao nữa, mà nghiêng về bên phải cũng đổ bao nữa. Tuy nhiên nghiêng về hụ, tạ hụ chỉ điều đổ cả, mà ở dưa cũng đổ, chúng lập cũng rớt. Tuy nhiên là ở dưa, là bởi vì hắn thông, nhưng mà khi đi xe đạp thông thạo rồi, nghiêng về bên hụ, cũng là xe vẫn đi thăng bằng, do chạy được liền, mà nghiêng về bên tạ cũng chạy được liền, mà ngồi đứng ngay thẳng dừa cũng chạy được, mà biểu diễn cách nào đi nữa cũng được. Thì đấy nè, khi đi thào rồi là đẹp. Thành như vậy, người tu vậy, khi mà nhiếp tâm thuần rồi á, thì ở chỗ nào cũng có đạo cả, ở đâu cũng là đạo cả. Mà tâm chưa nhiếp dù ở trong ngôi chùa mà mặc mấy chiếc cái ổ tàng hay là mấy chiếc cái ổ vàng nữa thì cũng tật nữa, đấy, cũng đổ thôi. Cái chỗ trúc đà là vậy, mà cái chỗ mà vi phụ nhận tất cả nó không phải là ngồi thẳng. Đạo Phật nói không phải là ngồi thẳng mới đúng, xe mà đi được, không phải ngồi nghiêng bên, ngồi nghiêng bên trái mới đi được, không phải nghiêng bên phải đi được. Phụ nhận ba cái đó là tượng trưng cho cả phạm đồ tuyệt bắt phi, không phải cái đó. Nhưng mà vì phụ nhận không phải cái đó, cho nên thiết lập tất cả cái đó, nghiêng bên phải cũng được, nghiêng bên trái cũng được, mà đi thẳng cũng được. Nhưng cho đến khi nào anh thuần à, thuần thì vì thấy đấy, cùng vậy khi mà đào từ tham sân si rồi thì bị chấp nhận toàn thể cuộc đời, thì mới có hành Bồ Tát chứ. Vì thế hành đạo Phật chấp nhận rất tích cực, chấp nhận toàn thể cuộc đời. Nhưng mà dĩ nhiên là chấp nhận theo chiều hướng như thế này, là làm thế nào chấp nhận cái gì mà nó loại trừ tham sân si, cái gì mà nó không gây ra khổ đau cho mình và người, thì chả nó chấp nhận. Còn cái gì mà dù anh nhân danh 1000 lần về Phật giáo đi nữa, mà anh tạo ra cái khổ đau cho mình và người, thì cái đó là Phật phủ nhận, không chấp nhận. Nó đơn giản vậy. Thằng khi mà phủ nhận là để thiết lập tất cả, phủ nhận tất cả là để thiết lập tất cả, chứ không phải là ngừng lại từ cái chỗ phủ nhận đó. Thái độ rất là tích cực. Thành cái trúng đạo của đạo Phật á,
ở đây trong đường này tích cực chưa hai sự. Một người thì cho là mình chưa lên nhưng mà chưa tạo được hành, cũng không cũng cho mà thái độ là cũng nhập thế cho à, cũng lạ không cho là mình rơi phải chút thế đổ phải một cái chút như lúc đó. Bây giờ là cho hai sự cực ở đây này. Thì đạo Phật trúng đạo cũng phải là những người trúng nhiều của A và B mà nhiều cô này. Đó là phụ nhân cái A, phụ nhân cái O, phụ nhân cái B. Nhưng mà chắc mình còn phải trúng đạo, là bao trùm là A, B, O là
đó là trúng đạo. Trúng đạo là bao trùm hết, ôm lấy cả cuộc đời thì gọi là trúng đạo, chứ không phải là phụ nhân. Ai mà hiểu được phụ nhân thì hoàn toàn oan cho đạo Phật. Vì thế này, thành trúng đạo không phải ở chỗ nào cũng sẽ trúng đạo hết.
Chỗ này trúng đạo, chỗ này trúng đạo,
chỗ nào mà quý vị rời khỏi tham sân si, chỗ đó là trúng đạo. Rời khỏi chấp thủ, chỗ đó là trúng đạo. Cuộc đời từ nó không sai gì cả. Thành tu trở về tu tâm là vậy. Vậy vấn đề tu không phải là đi dựa tay dựa cuộc đời, mà tu trở về tay dựa cái tâm mình nhìn sai cuộc đời, làm cho nhìn đúng cuộc đời. Tay dựa cái tâm tu tâm như này, trở về tu tâm. Thôi bây giờ tôi xin phép và trở lui lại về bài của mình. Nói ông chọc người khai hỷ luôn á. Ôi chào thành có triệt lý bác.
Tôi xin đọc tiếp cái đoạn hôm trước là đoạn 14. Đoạn 14A hồi trước tôi đã trình bày một phần, thì phần cuối của 14A. Đây là lời phát biểu của Tôn giả Chú Bồ Đề. Trước đây con chưa từng được nghe một kinh như thế. Qua kinh thì nhạc đã khởi lên trong con. Trước đây con chưa từng được nghe một kinh như thế. Thật là phước đức bậc nhất cho những ai khi nghe kinh này khởi tượng chân thật. Và cái gì là thật tượng? Thật sự là không phải tượng. Và cái gọi là thật tượng, thật sự là không phải tượng. Cho nên Như Lai dạy thật tượng. Bắt đầu nó mình đừng bối rối, nó dễ hiểu lắm, mà mình từ từ, còn tất cả cái còn lại là mình phải hành thôi, nhưng mà từ từ cho mình không phải vội dệt. Ngài Chú Bồ Đề khen khi mà Đức Phật đặt tinh kinh, có nghĩa là cái đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ nhất Đức Phật thuyết về kim cương xong rồi, tạm thời chấm dứt được, Ngài đặt tên là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì sau đó Ngài Chú Bồ Đề xúc động để rơi nước mắt, Ngài này mà trình lên Thế Tôn một lời tán thán về kim cương này. Bạch Đức Thế Tôn, thật là may mắn phước đức cho những ai mà sau này mà nghe được kinh này mà khởi tượng chân thật. Và Ngài liền định nghĩa kỳ ý Ngài muốn nói khởi tượng chân thật là gì. Và cái gọi là thật tượng á, thật sự là không bị tượng, cho nên mới gọi là thật tượng và thật tượng. Nghe tượng là bối rối, nhưng mà bây giờ mình phân biệt như thế này. Cái gọi là tượng là tất cả cái chi mà thuộc về tượng thì thuộc về nhóm tượng, gọi là tượng uông. Tượng uông là gì? Khi gọi là tượng á, mà theo cái nghĩa thông thường của người đời, của những người mà đứng rơi trong sinh tử á, đứng bị ràng buộc trong sinh tử, thì cái tượng mà của thuộc tượng uông này á, là luôn luôn nó đòi hỏi cái là năng tượng và sở tượng. Cái mà gọi là tượng á, thực sự nó là năng cộng sở.
Tượng á là tế bằng em cộng em, năng cộng sở,
năng tượng và sở tượng. Tượng là tượng cái gì chứ không thể có cái tượng không được. Và cái năng tượng mà cộng sở tượng, chưa nói năng là gì, năng là vô ngã, là một cái,
đây là một khối duyên này, một khối nhân duyên rồi, cái sở là một khối nhân duyên nữa.
Tuy nhiên là thực sự cái tượng
chỉ là một khối nhân duyên, một cái cá em đi,
một cái khối nhân duyên. Cho nên cái gọi là tượng đó thực là không phải tượng, có cái chỉ là ngã tượng, có cái ngã là tượng đâu, nó là một cái mớ nhân duyên đó thôi. Vì cái đó mà không gọi là tượng, cái đó phải là tượng. Mà vì sao mà gọi là thật tượng thì không phải là cái tượng này, đó cái thật tượng này nó khác cái này. Cái tượng ấy là nó bằng khối nhân duyên này, năng tượng và sở tượng. Tuy nhiên có cái ngã tướng mà ngã tượng đó ấy, mình tưởng nó có năng tượng và có sở tượng, có người tượng và có đối tượng tượng. Ví dụ như tư tưởng thật là có tối tượng thật là năng, và đối tượng Đức Phật để tư tưởng nữa là sợ. Mà Đức Phật cũng không bao giờ là đối tượng cho một ai cả, đối tượng còn nhận biết của tư duy gì hết, mà mình đã biến Đức Phật thành đối tượng mình tưởng của cái tượng mình. Đó, thành cái tượng này là hoàn toàn vòng này, cái tượng này là hoàn toàn vòng. Cho nên cái thật tượng không phải là tượng này, cho nên thật tượng không phải là tượng. Thật tượng là sao? Là khởi lên cái chánh tượng, là cái tượng vô ngã, cái đó là thật tượng. Cái tượng vô ngã, cái tượng về vô ngã, chẳng lúc bấy giờ tượng vô ngã là gì? Là giác định. Trong cái tượng vô ngã này có sự hiện diện của sự giác định của trí tuệ vô ngã. Trí tuệ đó biết rằng năng sự hoàn toàn vô ngã, nó tan hòa thể nhập là một về vô ngã đó. Mà cái này thuộc về hành. Khi nào quý vị hành thiền quán vô đó là vì thấy tự nhiên mình tan hòa vô trong cái thế giới vô ngã đó, nó không phải là mình mất đi. Vào cái trí tuệ đó có hiện rõ và thấy thế giới nó rõ ràng hơn nhiều, nó chắc thật hơn nhiều và an lạc hơn nhiều. Cái này đi vô hành này thấy thì để cái đau khổ của cái người, của cái vị trình bày cũng như Đức Phật và thuyết pháp ấy, là không thể chỉ cái thật tượng này. Ngài Cú Bồ Đề chứng nghiệm ra là thật tượng không phải là tượng, để cho người ta đừng lầm là nếu như tôi nói là tôi tượng về vô ngã thì cái đó không phải là thật tượng, là bởi vì cái vô ngã nó biến thành cái đối tượng tượng của tôi. Nhưng tôi thiền quán, tôi khởi ở trong cái tôi trú trong cái tượng vô ngã đó, mà tôi trú trong cái nhìn vô ngã đó mà thấy rõ vô ngã hiện ra rồi, hoàn toàn không có vướng bận chứ nữa, tham khởi sân khởi chi rồi, cái đó mới gọi là thật tượng. Vậy đấy, hoàn toàn trú là vì ở đó thì là trí tuệ có mặt hoàn toàn. Cái tượng đó, nội dung của nó chính là sự có mặt của trí tuệ vô ngã. Vì đấy, nhưng mà tạm thời khi diễn đạt phải gọi là tượng, cho nên Ngài dùng thêm để phân biệt về cái tượng mà lầm lẫn cái tượng mà có mặt chấp thủ á.
Thật tượng, tôi làm C2 là thật tượng. Thật tượng á là bằng cái tượng mà trừ đi chấp phủ phá mãi, bằng cái chấp phủ phá mãi.
hay là vô minh và vân vân.
Cái tướng này mà lấy mất thì tướng mà lấy mất cái phần này thì thành ra cái thật tướng.
Thành thì chứ thật cái thành nào sao vẫn còn tượng mà còn thật tượng không? Thì biết tượng mà cụ đồ chúng sinh chứ. Mày biết chúng sinh đánh đau khổ như thế nào, rồi đi hoàng đạo ở đâu chứ, biết ai để đồ. Nhưng mà trú trong sự giác tỉnh của chị trì vô ngã gọi là thật tượng. Lúc bây giờ nó đã thoát khỏi cái sự trói buộc của tướng uẩn. Tuy nhiên là chấp thụ trừ, gọi là tướng thụ uẩn. Mà lúc bây giờ thụ bị chấp trừ rồi, thành không còn tượng thụ uẩn nữa. Tượng thụ bị đoạn trừ có nghĩa là năm uẩn bị đoạn trừ, hay nói khác đi là chấp thụ năm uẩn đã được đoạn trừ trong cái nhìn này. Cái nhìn này không có mặt chấp thụ năm uẩn nữa, và cái này gọi là thật tượng. Rồi đấy nè, thật tượng. Cho nên thật tượng không phải tượng, thật tượng không phải là tượng. À, rồi khi đó ngài mới nói cho nên Đức Phật mới gọi là thật tượng, thật tượng đó. Nhưng mà cái này hẳn phải là mình hiểu được. Tuy nhiên tôi nói là gửi cái ý để quý vị có một ý niệm để cái vấn đề gọi là từng bước, từng cái cấu lập luận, từng cái mệnh đề lập luận của kim cương. Đó là những bước nhảy của thực tài, gọi là biện chứng thực tài. Mà một mệnh đề muốn vượt từ vật đề, bước từ mệnh đề này qua mệnh đề kia là trình thiền định, tu tập thiền định. Tuy nhiên thiền trị và thiền quán một quá trình dài, thiền quán chưa đến bước thì bước giải thoát thứ tư đấy. Thanh tình kiến rồi chưa có thật tượng đâu. Thanh tình kiến đầu trú thanh tình kiến lâu dài nữa, cho đến khi mà thấy rõ tất cả có hoàn toàn vô ngã, khởi lên lạc giải thoát hoàn toàn, rời khỏi cái lạc giải thoát hoàn toàn, hoàn toàn an trú trong cái chánh kiến vô ngã đó, thì khi đó bắt đầu thật tượng mới lẻ loi mới xuất hiện. Cho đến khi mà hoàn toàn tham sân si dụng đồ thì khi đó thật tượng hoàn toàn xuất hiện. Lúc bấy giờ gọi là chánh trí xuất hiện, thật tượng là cái này. Chẳng trí kiến vân vân đều giống nhau cả, lúc đó đều là cái nhìn của cái tâm, cái nhìn đó là có mặt của trí tuệ, cái trí tuệ vô ngã nhìn, chứ không phải là cái chấp thủ, cái ngã tượng nhìn. Nhìn là mình nhìn và cái vật bị nhìn đều xuất hiện vô ngã, tan ra thành vô ngã cả, thì không có cái chi vướng cả. Cái nhìn đó này thì tượng đó là tượng vô ngã, cái đó gọi là thật tượng, cũng tạm thời để diễn đạt thôi. Thành tượng muốn đi vào là phải hành, mày vào mày biết thật tượng là gì. Còn bây giờ mình tranh luận với nhau thật tượng là gì thì điều đó là điều phỉ báng kim cương. Nếu như mình tranh luận thì mình chỉ rơi vào ngộ nhận kim cương và phỉ báng kim cương thôi. Thì câu chuyện này chúng tôi đã trình bày quý vị rồi, là hôm có một vị thiền sư đã tụng kinh kim cương 15 năm rồi đến tham bái yết kiến một vị thiền sư đã đắc thiền rồi, đã giác ngộ rồi. Thì vị này là nổi tiếng, là một vị thiền sư đắc ngộ ai cũng biết rồi. Thì cái vị thiền sư mà tụng kinh kim cương 15 năm á, thì đến vừa đại lễ ngài xong thì ngài mà hỏi đại khái là làm gì đó, thì nói là con ở nhà tụng kinh kim cương đến 15 năm rồi. Thì ngài hỏi kim cương nói gì, thì ông định mở miệng ra ông nói, thì cái vị thiền sư mà đắc ngộ rồi bèn quay lui lại cái cành quạt ngắn, cái miệng cái bóc gõ lên miệng cái bóc liền. Vì kia tỉnh liền, định mở miệng ra định trình bày kim cương là gì, thì ngài đánh cái bóc cái miệng, gõ cái miệng, sưng cái miệng lên. À, giác ngộ, tỉnh ngộ lên. Bởi vì kim cương không thể nói là gì được. Cái vấn đề là ông có thấy hay không thấy gì lý kim cương nào. Là tự nhiên ông phải tu để đi vô cái thật ngã này, thật tượng này này. Chứ không phải là nói kim cương là gì. Nói là gì thì nó biến cái thật tướng thành cái ngã tướng mất. À, nếu như chấp có thật tướng ấy, một cái thật tướng đó hằng rơi vào cuộc đời đây gọi là chấp vô, hay gọi là chấp đoạn. Người đó là nguy hiểm hơn cái chấp thường. Đức Phật dạy nếu như ông chấp cái cảnh giới đó, chấp không pháp á, thì chỉ bằng chấp cuộc đời này cho rồi. Còn đẹp hơn nhiều, bởi vì cuộc đời này nó sẽ vô thường, mình nắm cũng được, rồi tất cả mọi sự vật bỏ mình ra đi, rồi mình cũng tỉnh ngộ. Chứ chấp thì vô, cô biết ở đâu đâu mà cô biết thằng đến đâu mà cô biết thằng đi đâu, cô biết thằng trụ cô có đâu mà thằng đến đi thằng trụ, thì biết lúc nào mà rơi. Như ca dao Việt Nam ấy, đến mùa cỏ rà đấu khô rồi bạn về với bạn việc mô mà tìm biết mô họ bay như chim bay trời đất mông lung rồi. Cái vô thì không pháp là nó cũng có đâu mà tìm, mà tìm rất được. Thành thử thả anh chấp khổ mà vẫn còn ngày giác tình, anh chấp vô bao giờ thì đào hả? Chấp vô trong đó là đau khổ vô cùng, chấp vô là hoàn toàn tà kiến vô vọng, đó là một loại địa ngục, không có hy vọng và để khởi dậy trí tuệ. Thành thử quý vị biết là đạo Phật nói rất rõ, không bao giờ phủ nhận cuộc đời này, đã chế cuộc đời này, chế con người, chế cảnh giới này là hoàn toàn sai lầm. hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn đi ngược với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật nói huyệt là bởi vì mình mê quá đi. Thì quý vị cũng biết rồi, nếu cái gì quý vị có một người em trai hay em gái chẳng hạn, họ bắt đầu họ đam mê một cái đối tượng nào đó mà quý vị thấy nguy hiểm quá, thế mà nó sống với đối tượng này thì chắc là sao hạnh phúc nó bị đe dọa. Quý vị mà bèn lấy xấu cái đối tượng đó bằng mọi cách để nó xấu, nói là nó dơ, nó dãi, nó xấu, nó xa đối tượng, là bôi nhỏ đối tượng đó để gì? Để cho cái người em của mình bất đam mê đi, từ già. Quý vị thấy không? Thì đấy cái phần dài là bởi vì mình tắt cuộc đời đi quá, mà có cách gì nữa thì phải nói như vậy, phải nói bằng mọi cách để chứng minh rằng là nóng thì khổ. Về hắn thật lắm đâu, nói thì mình tức lần lần. Mình tính xong rồi mình phải nuôi, mình cũng phải là lo mà xây dựng cuộc đời này và làm đẹp cuộc đời này. Nếu không thôi các Bồ Tát mà gọi là hồi nhập ta bà làm gì mà để đồ sinh. Hả? Mà ôm rồi xong rồi, ôm là ôm tâm gì mình rồi, phải đi vào cuộc đời để mà giúp cuộc đời. Chứ không phải là Đạo Phật nói phụ nhận cuộc đời. Không phụ nhận cái thân này, không phụ nhận cái tâm này, không phụ nhận trí thức này. Nhưng mà chỉ phụ nhận một cái là nếu anh chấp trí thức đó là tuyệt đối là số 1 thì bao giờ anh thấy cái gì nữa. Anh chấp cái thân này là số 1 không bao giờ anh thấy cái gì nữa. Anh chấp cuộc đời là số 1 thì bao giờ anh thấy cái gì nữa. Không bao giờ có cơ hội thể đạo nữa. Thành phụ nhận tất cả là mở cái tay mình đứng nắm chặt cuộc đời để mà búng cái tay ra. Khổ đau là do chấp thù thì mở ra đừng chấp nữa, đừng nắm nữa. Chấp thù là nắm chặt lại, mở ra. Rồi thì thôi, để mình tự tài, mình giải thoát, bớt sâu bí khổ nào đi. Chứ đi đến cái chỗ mình hạnh phúc thực sự. Đó là tác dụng của giáo lý Đạo Phật. Còn Nam Tạng, Bắc Tạng là ít hiệp nhau. Thì chỗ này là ngài tu để mình được thông cảm với ngài là ngài không có cách gì để truyền đạt nữa. Ngài là người trí tuệ bậc nhất đó rồi, ngài thanh tịnh bậc nhất đó rồi, mà không nói gì được nữa. Ngài chỉ cả người pháp mà chỉ nói là bạch Thế Tôn thật tượng, không phải là tượng rồi thì thôi. Rồi ngài lặp lại thật tượng. Tuy nhiên giống như mình nói cho mình nghe thật tượng hết. Nói thêm nữa là càng lạc nữa mà càng khó hiểu nữa. Là ngài như một chứng nhân gì mà gọi là để mà xác nhận là những điều Đức Phật dạy đó là con vào rồi. Có rồi, sự thật như vậy chứng tỏ sự thật đó là những người như con trước đây con chưa vào thì cũng có thể vào như vậy, tạo niềm tin nữa giác vị được. Bây giờ tôi đi để đòi tiếp. Dù thế nào ở trong những người ấy, nhà thật không khó đối với con chấp nhận vì tín tưởng. Khi nghe kinh này và tín tưởng khi nghe kinh này, nhưng những ai trong tương lai vào thời gian 500 năm sau cùng, vào thời gian suy đồi của chánh pháp, bạch Thế Tôn hiểu được kinh này, ghi nhớ, đọc tùng, nghiên cứu và diễn nói cho người khác nghe, những người ấy sẽ được phước đức khí hậu. Thì cái này là đoạn này là không biết là lần thứ mấy rồi, tự nhiên 5-6 lần cho đến đây không thôi, 6-7 lần Đức Phật đã ca ngợi cái người mà hiểu được thời kỳ mà pháp như thời kỳ của mình ấy, mà hiểu được kim cương rồi hành được kim cương và nói được kim cương người khác nghe, cho người khác nghe thì thật là phước đức khí hữu. Thì ngài ca người, ngài khích lệ như vậy là để mà khích lệ thính chúng, vừa là để nhấn mạnh một cái điểm mà thính chúng phải lưu ý là phải đi vào cái thực tượng này để làm chí thì làm tất cả các cái việc làm á, bố trí thì giới nhận dục tính tấn thiền định và đi vào cái chỗ trí tuệ này, cái chỗ thực tượng này này. Nói là để nhắc lại cho nhớ rồi thì đi vào chỗ này, cho nên ca người vậy này. Phước đức nữa là phước đức giải thoát. Phước đức này tức không phải là phước đức cho nên gọi là phước đức. Tức nghĩa phước đức thật không phải là phước đức cho nên mà gọi là phước đức. Phước đức, phước đức. Thì giống như ngài nói cái thật tượng, tức nghĩa không phải là tượng, thật tượng, cứ vậy thôi. Thì cắt rồi đoạn tiếp theo, dù thế nào ở trong những người ấy cũng không có tượng từ ngã, tượng chúng sanh, tượng linh hồn, tượng người xảy ra. Tại sao bạch Thế Tôn cái gọi là tượng từ ngã thật ra là không phải tượng, cái gọi là tượng chúng sinh linh hồn, tượng người thực ra là không phải tượng. Tại sao? Bởi vì chư Phật chư Thế Tôn đã từ bỏ tất cả tượng. Nào, cái tượng mà tượng chúng sanh, tượng từ ngã là chữ tế này, chữ tế cái tượng là đứng nói đó, tượng ngã hệ tượng là có gọi trong đó, nội dung quảng là có ngã tượng này, có cái ngã tướng trong đó, nó dừng dậy một cả tượng. Thế tượng như vậy, tượng chúng sanh, tượng linh hồn đó, ngã tượng nhất, tượng chúng sanh, tượng thọ giả, tượng là tượng rác, anh thì ngã tượng cả. Thành ra tất nhiên cái tượng đó là dừng đến một cái ngã tượng, tất cả là cái tượng đó là điều sai cả. Mà cái người này vì sao phước đức khí hữu là bởi vì trong người này không có mặt cái tượng đó, cái ngã tượng hoàn toàn không có mặt ngã tượng. Phước đức khí hữu là chỗ đó là bởi vì sao? Là bởi vì đi vô thật tượng rồi, chỗ này đi vô chân lý, đi vô sự thật rồi, cho nên gọi là phước đức khí hữu. Không nói được nữa, chỗ này hiếm, hiếm lắm, quý lắm. Thành thì cái tượng này thì cái mà ngã tượng nhất tượng chúng sanh tượng thọ giả tượng đó là cái đó là điều không phải là thật tượng, đều là vọng tượng, đều là vọng tượng, hiện tượng, vọng tượng, hư tượng. Cho nên cái ngài dạy là ngài Tu Bồ Đề nói rằng bởi cái phước đức hy hữu đó là vì trong cái tâm người đó không có mặt, và vì không có mặt bốn ngã tượng này, cái đó gọi là thật tượng. Cho nên cái quý vị có thể viết lại
là thứ hai này á, thứ hai này tự nhiên là bằng từ đây thế mà từ chấp thủ giống bằng từ đây. Bởi vì sao?
Bởi vì nội dung của cái tê này chính là chấp thủ rồi á, cho nên bằng từ tê, tê hai là bằng từ tê, phụ nhận cái tê đó đi. Tuy nhiên thì thật tượng trong cái tượng mà không có mặt bốn cái loài ngã tượng, không có mặt tất cả ngã tượng, cái đó là thách tượng chúng sanh tượng thọ giả tượng. Thưa quý vị của đoàn, cho nên thì làm thế nào để quý vị nắm được cái hình ảnh này? Thì ngài dạy như tôn giả Tu Đề Bạt Diệp Bạch Thế Tôn, bởi vì chư Như Lai đều từ giả tất cả tượng. Là bởi vì sao? Chư Như Lai là gì? Là tiếng nói của sự thật, hành động cũng có người đạt đến chân lý, biểu hiện chân lý, thể hiện chân lý trong cuộc đời này. Và cái mà sự thể hiện chân lý đó là gì? Là không có mặt tất cả tượng, vì Như Lai từ bỏ tất cả tượng, tất cả ngã tượng đều từ bỏ. Sự thật đồng nghĩa với là từ bỏ tất cả tượng, hay là sự thật ở ngoài tất cả ngã tượng. Cũng đứng tiếp tục thực tướng. Đức Phật dạy này Tu Bồ Đề, đúng vậy, thật là phước đức bậc nhất cho những ai khi nghe kinh này mà trời không khiếp. Tại sao Như Lai đã dạy kinh này là ba la mật bậc nhất? Và điều mà Như Lai dạy là ba la mật bậc nhất thì vô lượng chư Phật cũng dạy, cho nên nó được gọi là ba la mật bậc nhất. Ba la mật là chỗ rảo đó, mình đi vô cái chỗ thật tướng rồi, không còn vòng chí nữa, không còn chút nào hư vọng nữa. Cho nên là ba la mật là bờ bên kia rồi, mà hoàn toàn ba la mật bậc nhất là hoàn toàn ba la mật rồi, tuy nhiên là rốt ráo rồi. Mà Đức Phật dạy là vì sao gọi là bậc nhất, là bởi vì đấy là sự thật rồi. Mà vì là sự thật rồi, cho nên chứ Như Lai ba đời chứ Phật quả thử hiện tại vì Lai đều nói một sự thật đây mà thôi, cho nên mày gọi là ba la mật bậc nhất là vậy, là bởi vì không có sự thật nào cao hơn nữa. Chứ Như Lai đều nói chỉ một sự thật này, cho nên gọi là bậc nhất. Chứ đừng còn nói ba la mật bậc nhất cũng nghĩa là có ba la mật bậc nhì, ba la mật bậc tam, bậc ba, bậc bảy, vân vân. Không phải như vậy, là anh có cái khác, mà như vậy thành ra có sự so, có cái gì, có cái từ gì, có sự so sánh, có cái ngã tướng, nhưng có sự khác biệt đấy không? Mà cái sự khác biệt chỉ đến trong cái ngã tướng thôi, mới có sự khác biệt đấy không? Ngoài ngã tướng cho nên không có sự khác biệt, cái gọi là ba la bậc bậc nhất. Chứ không phải là bậc nhất là có ba la mật bậc nhì. Bậc nhất vì sao? Bởi vì chỉ có một sự thật duy nhất, có một mà thôi. Sự thật là một, chứ bao giờ có hai cả. Và vì vậy cho nên chư Phật quả cứ cùng nói một sự thật đó, ta nay cũng nói một sự thật đó, và trong tương lai chư Phật tương lai cũng chỉ nói một sự thật đó, cho nên mới gọi là ba la mật bậc nhất. Rồi là thôi. Cái mấy đoạn sáng này là cứ lặp lại như vậy, trước tờ như vậy, là bởi vì ngài cũng diễn đạt một lý đó thôi, nhưng mà bởi vì trong thịnh trùng còn một số vật thắc mắc chưa ngộ, vì vậy cho nên khi Đức Phật tiếp tục trình bày, tôi đi trình bày đoạn tiếp, đoạn 14.4e. Đoạn này có một cái đề tài mới, cái tiêu đề là nhắc nhục vô ngã và tâm giải thoát hoàn toàn. Quý vị có thể ghi là nhắc nhục vô ngã và tâm giải thoát hoàn toàn, đó là đoạn 14e, cũng nằm trong đoạn 14. Nhắc nhục vô ngã và tâm giải thoát hoàn toàn. Thì tôi xin đọc. Hơn nữa này Tu Bồ Đề, nhắc nhục ba la mật của Như Lai thật sự không phải là ba la mật, thật sự là không ba la mật. Tại sao? Bởi vì này Tu Bồ Đề, ngày xưa khi ca lời, khi vua ca lời cắt đứt từng miếng thịt ở tay chân ta, khi ấy ta không có khởi tượng từ ngã, chúng sanh ngã, linh hồn ngã hay là nhân ngã. Tại sao này Tu Bồ Đề, nếu lúc ấy ta có tượng từ ngã, ta đã khởi tượng sân hận. Cũng thế, nếu ta có khởi tượng chúng sanh ngã, linh hồn ngã hay nhân ngã, với chi kiến thù thắng của ta nhớ lại trong quá khứ ta đã sống 500 kiếp là bậc thẳng tu hành nhẫn nhục, bây giờ ta đã không khởi tượng từ ngã, tượng chúng sinh ngã, linh hồn ngã hay nhân ngã. Cho nên này Tu Bồ Đề, một vị Bồ Tát sau khi đã loại trừ tất cả các loại tượng, cần khởi tâm cầu vô thượng Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ấy cần khởi tượng không trụ trước vào các sắc thanh hương vị xúc pháp, không trụ trước vào không pháp, không trụ được vào bất cứ gì. Tại sao? Tất cả sự trụ được thật sự là không trụ. Chính vì lẽ này mà Như Lai dạy Bồ Tát cần bố thí không trụ tướng, mà không phải là bố thí trụ tướng vào sắc thanh hương vị xúc phạm. Vì thầy rõ ràng á, nghe mà mình hiểu rồi là nghe, tất nhiên là mình có một cái lòng khâm phục chứ. Tổ xưa tác là tuyệt diệu, sáng sủa minh bạch rõ ràng lắm, nhưng mà mình chưa rõ thì mình thấy khó hiểu. Rằng rõ từ không thể bỏ bất chữ nào, không thêm chữ nào được nữa. Đức Phật dạy như thế này, ngài đang nói về cái nhẫn nhục. Đoạn trước là ngài đang nói bố thí, chứ bây giờ ngài mà kể cho nghe, bởi vì ngang đây ngài nói thật tướng đó người ta vẫn chưa rõ thì nghĩa thật tướng và bố thí ba la mật như thế nào, nghĩa ba la mật như thế nào, thì ngài chuyển qua, ngài nói qua cái nhẫn nhục ba la mật thì cũng nội dung như vậy mà thôi, nhưng nói ở cái khía cạnh gọi là nhẫn nhục. Thì thời xa xưa, trước khi Đức Phật còn là Bồ Tát, hành để mà cầu đắc Bồ Đề, cầu các vô thượng Bồ Đề, vô thượng chánh năng chánh giác, có nghĩa là cầu quả vị Phật, cầu đến cái chỗ giải thoát rốt ráo, thì Đức Phật đã là tu hành nhẫn nhục 500 triệu là bậc thánh tu hành nhẫn nhục. Tu hành nhẫn nhục đến độ mà cái vua Ca Lợi, Ca Linh Ga, Ca Lợi Vương đó, cái như vua Ca Lợi, ông muốn thử Đức Phật, coi thử ông này có phải là tu ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thì ông bèn để coi Đức Phật là lúc đó là vị Bồ Tát, vị Bồ Tát tiền thân Đức Phật của chủ đường nội, có phải là ông tu thực sự tu ba la mật không? Thì thành thử ông lấy cái kiếm của đi cái người ông xẻ từng miếng thịt, xẻ từng lỗ tai, xẻ từng lỗ mũi, mà ngài vẫn ngồi yên tĩnh. Ông vua cứ cắt cái lỗ mũi, rồi cắt cái lỗ tai, cắt cái lỗ tai bên này, rồi cuối cùng móc vào khóc mắt, rồi tất nhiên cắt cả chân, xẻo cả thịt. Đức Phật vẫn ngồi bất động, máu chảy như vậy mà vẫn bất động. Thì vì Đức Phật dạy vì sao mà ta làm được cái hành đó, cái đó là bài nhẫn nhục ba la mật. Mà cái gì trong cái việc mà chịu đựng này gọi là ba la mật, là bởi vì trong khi mà ta bị cắt từng miếng thịt như vậy thì ta không hề khởi lên cái tượng ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng. Tất nhiên ta không khởi nghĩ rằng ta có cái là ta đang ngồi đây, và có cái ta của Ca Lợi Vương, có cái ta của thanh kiếm, và có cái ta đang bị cắt xẹp. Chứ nên chứ không có giận ai, không tức bực, không thấy rằng có ai bị cắt xẻo, và ai cắt xẻo ai cả. Và vì vậy cho nên ta không khởi tượng sân hận. Như vậy mà ba la mật là gì? Là chịu đựng mà không khởi tham sân si khởi, không để tham sân si khởi. Chỉ có làm được khi nào trú trong cái tượng vô ngã hoàn toàn, gọi là khởi chân thật tượng. Thì ở trong cái trú trong cái chân thật tượng này thì tất nhiên là thấy hoàn toàn vô ngã, cho nên không thấy có mình bị cắt xẻ, và không thấy có vua Ca Lợi đến cắt xẻo mình, và không có thấy có một cái đau và cái ngã nào bị đau cả, biết có một sự kiện cắt xẻ đó thôi, chứ không thấy có cái ngã bị đau. Vì vậy không giận, chẳng giận ai. Vì vì thấy là mình nhiều khi mình sân quả đảm cho mình bắt đạo, mình tức mình chửi thề không đã, chứ có khi nào mình giận không đạo, giận cái cây không, người không đã mà làm cho mình khó chịu một chút thì thôi, mình dần cũng người chứ không dần. Thầy có cái ngã nào đó mình dần con, đối với mình là cũng đã là đòi vô tri, không phải là cái ngã nào để mình dần, không phải đối tượng mình dần. Còn đi về đây cũng vậy, không hề có ý điểm là mình bị cắt xẻo, và vua Ca Lợi được cắt xẻo mình thì làm sao mà sân khởi được. Vì vậy tất trụ trong thì chỗ an tịnh là chỗ đó gọi là nhận nhiều ba la mật, chịu đựng nhận nhiều ba la mật. Thì Đức Phật dạy như vậy là vì nhờ cái trụ thật tốt này đấy, cái thật tượng mà Đức Phật vừa dạy đó. Cho nên chi mới thực hành được cái hành nhẫn nhục. Không có thật tượng này Bồ Tát không thành toàn được hành Bồ Tát. Không trụ trong cái tượng vô ngã này Bồ Tát làm sao hành nhẫn nhục với bố thí chi giới, chừng định ba la mật được. Bởi vì định nội ở trong cuộc đời nhiều trong sinh tử là có nhiều gọi là chúng sanh cứng đầu tráng cường, nó thách thức, nó gây đau khổ nhiều chuyện lắm. Mà nếu mình sân hận thì còn có thì đánh mất sự mạng đồ sinh của mình rồi. Mình bị thương người ta là đồ người ta, chứ mình nổi sân thì còn gì để đồ người ta nữa. Mất sự mạng Bồ Tát, không hành Bồ Tát hành được. Cho nên khi nhận dụng, muốn nhận dụng được ba la mật thì phải có cái thật tượng, cái trí tuệ của ngài này, Đức Phật dạy. Còn nếu như ông chưa hiểu thì chưa rõ thì cố chưa rõ, chưa sáng thì cố cho sáng, mình hành Bồ Tát đạo để mà đắc được cái quả Bồ Đề của Phật được. Chứ còn nếu như không có cái này thì sức chịu đựng chấp có ngã thì thế nào có thì có phi à? Có thấy mình đau, có thấy mình bị cắt chẹo là cái đau khổ. Thì tôi xin đọc tiếp. Đức Phật dạy tiếp. Cho nên này, xuống Bồ Đề, một vị Bồ Tát sau khi đã loại trừ tất cả lời tưởng, tất nhiên là trừ tưởng uổng này, sau khi đoạn trừ tưởng uổng hay là đoạn trừ ngũ uổng, tất nhiên là sau khi loại trừ tất cả các tưởng ngã tưởng ấy, không tưởng về một cái ngã nào, tất nhiên ở trong vô ngã, cái tưởng vô ngã gọi là thật tưởng hay chân thật tưởng, thì cần khởi tâm cầu vô thường chánh năng giải giác. Lúc đó mình khởi tâm cầu nên ấy, cái gì chỉ cần thực ra là nên khởi tâm cầu vô thường chánh năng giải giác, là ở đó rồi trí tuệ vô thường chánh năng giải giác mới xuất hiện, ở trong trò trú lúc đó rồi mới xuất hiện. Thành thử các vị Bồ Tát mà thập địa, từ sơ địa mà đến thập địa, quý vị biết là muốn đến bắt đầu lấy sơ địa là phải qua cái cầu nào, cái cầu giải thoát nào? Phải qua tứ gia hành vi, là noạn nhân đạn thế để nhất. Tứ gia hành vi, bốn quả vị đó là gì? Là an trụ trong vô ngã cho đến thế để nhất, là hoàn toàn ổn định trụ cái tâm mình trong vô ngã được rồi. Tuy nhiên có định và có tuệ cùng có song hành trụ trong vô ngã đó rồi. Khi mà trụ được trong vô ngã đó rồi ấy, còn mới giác định vô ngã thôi mà chưa có khả năng thiền định để trụ trong vô ngã đó thì mới gọi là noạn, mới là hơi ẩm, mới tường, mới tường hình noạn, hay là nhận bị chịu đựng mà giai đoạn đầu chưa thuần thục đâu, hay là noạn nhận hay là đặt cũng chưa đi đến thế đến nhất đến giai đoạn thứ tư. Tất nhiên mình nguyện thì từ đó mới bắt đầu lên đường hành Bồ Tát đạo, mình sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa cho đến thập địa Bồ Tát. Không ở qua cái cầu giải thoát là gọi là trú trong cái gọi là vô sanh pháp nhận trú trong cái vô sanh, cái pháp vô ngã này thì không là hành Bồ Tát hạnh được. Thì khi trú rồi chỗ này mới lên đường là hành Bồ Tát đạo từ sơ địa đến thập địa, rồi khi đó mới đắc được vô thượng Bồ Đề. Cho 500 triệu của Đức Phật cũng hành để thập địa Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không nên khởi tượng, Bồ Tát vì ấy cần phải khởi tượng không trú trước vào các sắc thanh hương vị xúc pháp, không trú trước vào pháp mà không trú trước vào không pháp, không trú trước vào bất cứ gì. À, tuy nhiên hệ có ngã tướng đâu là rời là không được trú, không được dính nó, không được nóng nó. Hệ đâu có ngã là đừng rời nó, không được nóng đó là không trú, không còn nóng nó, không còn giữ nó, không còn níu nó, không níu kéo nó, không còn ràng buộc với nó. Thì cái đó là không trụ. Sắc là tướng, sắc thanh hương vị xúc pháp đều là tướng, sắc thọ tưởng hành thức đều là tướng. Bồ Tát bố thí, mà bố thí là để mà rời cái mà chấp này, chấp sắc thanh hương vị xúc pháp này. Tất cả cái kia mà có ngã tướng là phải rời hết. Tất nhiên là bố thí rời tất cả ngã tướng, không bị cả ngã tướng trói buộc, rời tất cả ngã tướng. Bồ Tát là hành như vậy, gọi hành Bồ Tát nghĩa là không được chấp trước bất cứ gì. Tất nhiên ở đâu mà có cái gì là cứ rời nó. Bởi vì việc có chỗ nào không có gì không, là bởi vì mà không được đã biết rằng là ở đâu có gì cũng phải rời rồi, mà đừng có tưởng rằng chắc rằng có cái không gì là không phải ở bên kia. Tuy nhiên là cho rằng chân lý là ở bên kia cuộc đời, chứ còn cuộc đời này là hư huyễn, rồi bỏ hết mọi chuyện cuộc đời, không làm cũng làm chi hết, không quan tâm bận rộn chi cuộc đời các cái ngã tướng này nữa, rồi đi vào chắc rằng tưởng ra thì sự thật á thì coi niết bàn là ở bên kia thế giới, một nơi nào xa lạ, họ còn xa lạ cuộc đời này, ta chấp không phải thì cả là cũng được, Đức Phật cũng bác luôn. Là tự nhiên khi mà cho rằng tất cả các cái ngã tướng này là sai thì là họ hiểu lầm, họ tự bỏ cuộc đời mà ra đi. Cho nên Đức Phật nói bên kia cũng tật nữa, đừng có chấp không phải bên kia nữa, rồi phải bỏ bên kia mà về lại cuộc đời. Cái này gọi là diệu hữu, bỏ để chết, gọi là thành lập lại cuộc đời. Cho nên khi đọc Phật phu nhận tất cả cái isma là để thành lập lại tất cả cái isma, chấp nhận tất cả cái isma. Bồ Tát không được trụ được bất cứ gì, tôi nói cái bước thứ nhất cả. Tuy nhiên về cái hữu, cái gì có ngã tướng là không được trụ trước, không trụ trước. Cái này quý vị thấy Kim Cương nói mà Nikaya nói có ý hệt không? Nổi trong niềm hơi thở vô hơi thở ra là quý vị đọc cái đoạn đầu tiên của tương ứng trong cái niềm hơi thở vô hơi thở ra tương ứng năm, hay là đọc vào trung bộ kinh ba là, hay là kinh Đại Niệm Xứ trường bộ kinh ba, quý vị sẽ thấy ngay liền Đức Phật dạy. Một người gì tự là gì, tu hành tự niệm tự là gì, là theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, hơi thở vào dài tôi rõ biệt hơi thở vào dài, hơi thở ra dài tôi rõ biệt hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn tôi rõ biệt hơi thở vào, cứ như vậy 16 đối tượng đó trú như vậy, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tình giác, không chấp trước bất cứ một cái gì ở đây này thì quan trọng là chỗ này phải Bồ Tát không, và Kim Cương không, và cái quan trọng chỗ này thành cái hành Kim Cương hay không là do cái tâm hành á, chẳng phải là cái pháp thành vận hành cái pháp thở vô thật ra, mà không chấp trước bất cứ gì ở đời này. Trong Kim Cương cũng dài về, mà trong Nikaya về thì chỗ đó mình có trọng chủ tâm tính cần chánh niệm tình giác, không chấp trước chánh niệm tình giác là tự chủ trong cái tượng vô ngã này, là chánh thật tượng, khởi chánh thật tượng, và ở đó mới không chấp trước bất cứ gì trên cuộc đời này được. Vì thế đó là cái pháp hành, mà muốn hiểu cái nội dung này là cả một cái lộ trình tu tập giải thoát, chứ không phải là mình cố gắng mình nhờ mình có thông minh rồi mình hiểu được đâu, mà phải hành. Tuy nhiên là phải đi từng bước, chú tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác, rồi rời xa tất cả mọi ngã tướng, không chấp thuộc tất cả mọi ngã tướng. Tuy nhiên không chấp trước bất cứ một cái gì trên đời này, cái gì mà có là phải rời. Vì vậy mà cái không pháp đó cụ rời không? Rời, không pháp đó là không pháp cũng thì có, nhưng phải để không? Mình tưởng tượng đó là đối tượng của cái tượng, mình tưởng ra có cái không pháp ở bên kia, nó thật, còn thì cuộc đời này là sai. Cái đó là không pháp, chấp nhận có cái pháp mà đối lập cuộc đời này là sai, phủ nhận cuộc đời này sai, chấp nhận cuộc đời này sai. Chấp nhận cuộc đời này, chấp nhận pháp là chấp thường, chấp nhận thì không pháp là chấp vô. Phủ nhận cả hai cái, phi hủ, phi vô, phi tức, phi ly. Phi hủ, phi vô là vậy. Rồi, cũng như nói lý từ cụ nghĩa cũng vậy, trở lại việc bắt phi cũng vậy. Đó, tất cả nội dung là vậy. Thành ngài nói như là một kỳ gọi là một kỳ gọi là có một cái sức mạnh mà cứ lặp đi lặp lại, nhồi nhồi đi nhồi lại, nhồi chứ để cho búng cái tấm cái tuệ chúng ta là lúc đầu mình si quả, nói một lần không đủ kích động, nhồi lên nhồi lại kích động với chút mạnh để cái tuệ búng ra, nhồi 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 hoài, nhồi hoài lặp đi lặp lại hoài. Thì tư duy này cũng vậy thôi, chứ tôi nói quý vị chơi tôi trình bày chứ thực ra là đoạn nào như đoạn nào ấy, rồi đi tới là cũng vậy, mà nói thêm nữa cũng vậy, mà nói trải rộng ra bằng 6 tấm của bậc nhà cũng vậy, mà thu lại còn nặng mấy cái cuộn bạc nhà tấm kinh, bài bạc nhà tấm kinh 250 chữ cũng vậy mà thôi, thu lại một câu ngắn cũng vậy, là tất nhiên là chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ như thế qua công trình bài như vậy thôi, tất nhiên là từ nói lui này tới này lui này tới này lui này tới như vậy, kim cương là vậy. Thành thực vì phải tự tin, phải biết rằng thành ra nghe Kim Hà nói về kim cương mình tự bơ, không có chí thì bằng rộn, đừng có hy vọng để có người này nói là để nghe kim cương là gì, làm sao mà nghe là gì, kim cương nó nghe được nghe là gì. Tuy nhiên mình hiểu như vậy rồi, kim cương lại nhắc mình để mình trở về mà rời khỏi tham sân si, trú trong cái tưởng vô ngã, đừng chấp thủ tha bài nè, tất cả pháp. Thì khi mà Đức Phật dạy như thế này gọi là dạy kim cương nè, đây nói rằng là đừng Bồ Tát á, đừng có chấp cứ trước bất cứ gì trên cuộc đời này, thì đó là một cái lời dạy mà gọi là tối diệu, là tuyệt diệu, cái gọi là ba là bậc nhất rồi. Thì trong cái trong đầy ngọc và trong Nikaya là Đức Phật dạy toàn như vậy, như vậy là các vị mang tiếng là tỳ kheo ni là thính văn, thực sự ra các vị là Bồ Tát. Các vị thầy hỏi như ngài Mahabhasa Ba Đề đến hỏi như thế này: Bạch Thế Tôn, ngài dạy cho con một pháp nào thật đáng ngồi để khi con tu chú dễ nhớ, là con chỉ tuổi già rồi, sức yếu rồi già, con tu trong đắc A-la hán liền. Đức Phật mà dạy một câu ngắn, bà về là cứ ơ đâu thấy áo, thấy có ái xuất hiện là đốt cháy ngay. Tuy nhiên là đoạn từ ơ đâu thấy ái là đốt cháy, ái thủ là một, ái có là thủ có, tuy nhiên là gì, đoạn từ chấp thủ thu rơi rồi xuất hiện ở đâu là xóa đó liền. Ở đâu thì hàng xuất hiện đứa tâm mà thôi, chứ vì vậy đó hàng thì mà chấp thủ xuất hiện đứa tâm là đốt cháy nó. Ba về của mày thằng sao đắc A-la hán liền, đơn giản không, có phải là dạy một lời dạy cho đại Bồ Tát không, đoạn trừ tất cả chấp thủ không phải, đừng có chấp trước bất cứ gì trong cuộc đời không phải. Thì đại thừa là nhấn mạnh đến một cái chi phần chấp thủ, tuy nhiên trừ chấp thủ gọi là vô trước. Còn bên Nam Tạng thì nói đặt nặng vấn đề tham ái, đoạn trừ thấp ái, là cùng giống nhau chẳng một khác đâu, nhưng mà bởi cái cách trình bày, thì cách trình bày nói về chấp thủ nó hơi trừu tượng, đoạt được chấp thủ nó hơi trừu tượng, bởi vì đi vô tư duy về hàng hơi trừu tượng, ý niệm nhiều hơi trừu tượng. Nhưng nói tham ái, có nhiều người không học hành chỉ cả, không quen nghe thì ngôn ngữ triết lý, nhưng vẫn hiểu việc cái ái lên là lấy cần sự tướng, lên là nghe rào được chúng người á, phải không? Thế đoạt thì chỗ nó rào được là đoạt mà, thầy người ngửa chỗ đó cái chỗ đó là gì thấy, chứ còn một người chưa hề biết gãi ngứa là gì mà nói đấy, ngứa ở đâu gãi chỗ đó thì không hiểu. Vì đấy nè, một người mà không quen ngôn ngữ của triết lý khoa học đường mà nói đó trừ chấp thủ thì là ít để nghĩ. Nhưng mà một người mà những người mà ở trong học đường thích nói triết lý, thích tư duy trừu tượng mà nói họ đoạn ái, nhiều khi không tác dụng, không có tác dụng bằng đòi trừ chấp thủ, bởi vì họ ứng tư duy thôi. Những người như hành công ảng phải ứng tư duy thôi, thì gọi là dĩ độc trị độc, lấy tư duy để đổ chạy cái tư duy đó, lấy chỉ cách này đổi cách kia. Thì tất nhiên là cái cách để trình bày thôi, chứ không phải khác gì cả, khác về cái cách trình bày, còn nội dung in hệt, chứ đừng có chấp là có đại lớn hay tiểu nhỏ gì cả. Thì pháp nó còn một, bởi Đức Phật đã dạy kim cương đây, đã nói rồi đấy, kim cương chủ trương này chỉ một mà thôi, ba là bậc nhất là một thôi. Vì sao ba đời chư Phật ra đều nói chỉ một sự thật đó thôi, làm gì có sự thật của Nikaya, cả có sự thật kim cương, cả sự thật Phật Hoa, cả sự thật Quan Nghiêm, làm gì có cả sự thật khác với A Hàm. Tất cả cái khác đó là do mình, chứ không phải là do kinh, không phải do sự thật, do mình hiểu sai, hiểu ngôn ngữ không đến nơi đến chốn, không hiểu cái cách diễn đạt trong từng kinh không đến nơi đến chốn, mình ngồi nhặt. Cái này thì tôi thua thiệt là bởi vì chính bản thân tôi của trước đây cũng lầm lần lớn, chứ còn lầm lần mà ít hơn. Tuy nhiên là những cái lầm lần cũ không còn nữa. Thưa anh nói như thế này, quý vị nghe có mệt không? Tôi sợ trụ tượng quá rồi hay mệt. Hai quý vị thấy rõ ràng là cái câu ngài thì năng ngộ quý vị hiểu dễ lắm, hiểu đi dễ cái hành á, thì có thì khác của ngài là ngài nghe cái là tham sân si rời khỏi tâm ngài liền, còn bên nghe là bên còn giữ chặt phải không? Ngài ứng vô sở trụ như sinh như tâm là gì? Khởi lấy cái tâm mà đừng có trụ chỗ nào cả, đừng trụ sắc tự hành nội hương của vị trụ chúc tự phạm à. Ứng vô sở trụ như sinh như tâm, khởi cái tâm là đó, cái đó là gì? Khởi chân thật tưởng, đó là thật tưởng chứ không phải tưởng. Ngài rời khỏi cái tưởng, ngài phạm trụ tưởng, rời khỏi sức hồn, rời khỏi sự trói buộc của năm hồn mà đi vào cái thật tưởng, cho nên ứng vô sở trụ như sinh thì tâm ngài ngộ chỗ đó. Nhưng mà mình cũng biết chỗ đó, mình biết chỗ đó, mình cũng còn ngộ phần nào đó, nhưng mà cái thật sự mà gọi là nhập vào trong cái chân thật tưởng đó chưa, mình chưa ngộ, chưa bừng ngộ. Cho nên khi mình vẫn còn phiền não, mình vẫn thương mình trách người, rồi mình cũng trách mình thương người, à, cái này là cái khổ cái ái có mặt, thu có mặt, thì làm sao mà ngộ được thấy ngã nào. Mà mình cũng có can đảm chỗ đó thì khó của đạo Phật là không có can đảm mà để rời khỏi giải. Và cái khó nói về cuộc đời ấy, là chỗ này. Cho nên quý vị biết là khi mà muốn hiểu cái diệu pháp ấy, là phải luôn luôn đừng rời khỏi cái thái độ rất thiết thực của Đức Phật. Cái thái độ mà tài ra một bậc vô thường chẳng đăng chẳng giác rồi mà còn khởi lên một cái ý ngần ngại rằng là ôi hay là ta nhập niết bàn cho rồi. Bởi vì cái pháp của ta thầm thâm đi hiểu cuộc đời này làm sao mà nghe được. Cuộc đời trong khi cuộc đời thì tham ái chấp thủ, mà là giáo lý của ta là ly dục, ly ái, ly thủ, thì làm sao nói cho cuộc đời nghe, hay là ta nhập niết bàn. Làm sao mà có Đức Phật nghe ra đây, nghe tôi có được chịu khổ cực rồi mà chưa là giác ngộ sống, ai bỏ ngay cuộc đời ra đi. Là vì khổ đau cuộc đời này mà ngài tôi có lượng nghiệp, thì nhất định là rất rõ ràng là ngài cũng đặt lòng điều đó ra làm chi. Nhưng mà tại sao Đức Phật vẫn có thái độ đó, và chờ cho chư thiên đến thỉnh cầu lên đường thì pháp ngài mà lên đường. Và tại sao kinh nghiệm các bộ phải điều kiết tập sự kiện này, để mình biết rằng rõ ràng thì khó nói ở trong đạo là chỗ này, thì chỗ là chỗ ơ chính mình. Cho nên gì? Mà cái tâm đó, cái tâm tuệ quý vị nghe thì này mà khi mà cái dục vọng khởi lên thì che, giống như mình tôi nói thì này thì pháo nổ á, ngã hay cái khởi lên rồi mà vì lắm thấy rõ là bởi vì hắn có những cái có tiếng pháo của dục vọng khởi lên lúc là thôi chịu không làm sao, phạm nghiệp chướng mà coi nghiệp chướng không khởi lên là thôi chịu không làm sao mà nghe được cái tuệ, thấy được cái tuệ cho rõ, chứ thực sự ai mà thấy được cả. Nhưng mà bởi vì cái tiếng pháo thì mới cái tiếng pháo cứ đốt hoài trong tâm, cứ đốt nổ hoài không thấy được. Thằng đơn giản chẳng có mặt thường xuyên đâu ạ, mà thì ông thấy là vì tiếng pháo của mình nổi lên quá, tiếng pháo cuộc đời nó làm dục trường. Thằng quý vị thấy là rõ ràng là cái mà khi mà ngài Huệ Minh mà hỏi ngài nói ngài vụ tổ táo gì cho ngài lục tổ, ngài nói chỗ đó rồi đó. Ngài Huệ Minh nói con có chi nữa, ngài nói đi hết rồi. Chứ không chỉ nhiều chúng ta cứ một vẻ những đó nhiều lòng nói cái thực tượng của ngài đó thôi, chỗ ứng vô sở trụ như sinh thì tâm, chỗ mà ngài ngộ, chỗ mà đừng có trụ sắc thánh hữu vị xuất pháp á, chỗ đó đó một chỗ là còn chín nữa không là hết rồi. Nếu mà còn á, ngài trả lời thêm, nếu mà còn thì ở phía ông ở đi ông. Tất nhiên là còn lại là những cái chí mà tâm ông ngắn che, tâm ông thấy cái này là cái đó còn á, cái đó là cái đó đó. Thành mọi vấn đề còn lại là còn với mình cả, không hiểu là vì mình, chứ không phải là vì kính nói không rõ, là vì người khác giảng không rõ, hay là khó hiểu không phải, là vì mình, vì những tiếng pháo nổ của cái dục vọng. Lúc đầu óc thì cái tượng vô ngã thật tượng nó bị nhòa mất trong tâm mình, tinh an của nó bị nhòa mất, không thấy được. Thế bằng lặng để đó rồi là thấy. Còn là thêm một câu nữa, tất cả sự trú trước thật sự là không trú. Đứng nói rõ như vậy thì như thêm một câu tưởng như là mờ, mà thật sự là làm cho rõ hơn. Tất cả sự trú trước thực sự là không trú, không phải sự trú.
Là quý vị biết đấy, cái gọi là trú là có năng trú và sở trú, trong cái năng một nhóm nhân duyên, trong cái sở một nhóm nhân duyên, có cái ngã tướng nào gọi là trú không? Cũng phải, không có gì hết á. Nhưng mà bởi ứng chấp thù rồi thôi, hành vi hẳn không thật có, cho nên ta mình nói cho ông rời ra, ông giác ngộ, chứ con người ông có rồi, không làm đâu mà giác ngộ được. À, cái trói đó, cái chủ đó là tạm thời và nói chứ hẳn có thật đâu. Cả cái khắp ải chấp thù cũng tạm thời, hẳn có cách huyền vọng rồi thôi. Ông tỉnh thì thôi, đi ra. Nói ngay rồi. Chứ khi mà nói tướng là có cái chủ mà mình thì vô chủ cũng khác thì đúng phải. Chủ cũng có thật, thì chủ đó là thật ra là cái huyền pháp. Do cả cái năng trụ sở trụ, những cái vòng tượng, những ngã tượng mà dừng lên thôi, thì dập tắt ngã tượng thì cái trụ liền không có, phải không? Cái tượng mình có thể cái năng trụ và sở trụ, cái tượng, cái ngã tượng có mà có năng trụ và sở trụ, còn mấy cái tượng không có thì đâu có năng trụ, đâu có hiện diện nữa. Tất cả cái tròn mà năng và cái tròn sở không xuất hiện được, bởi vì tất cả các cái ngã tượng không được dừng lên được. Khi mà các ngã tượng, cái tượng lúc tâm mình đã dập tắt rồi thì các ngã tượng không có hiện lên nữa. Thì cái đó là chỗ đó làm nắm mà gọi là trụ được, tất cả thì sự trụ được thực sự là trụ. Nói được là tạo niềm tin, gửi lên niềm tin lớn để cho mình. Mà quý vị biết rằng là Đức Phật mới thấy cái lòng từ, và một vị tu sĩ nói Pháp phải có lòng từ. Không thể một người Phật tử nói Pháp như vậy, thiếu lòng từ không nói Pháp được. Thì kiên nhẫn mà bằng mọi cách để người ta hiểu. Quý vị biết rằng là vì sao Đức Phật khích lệ quá nhiều như thế này, nhất là Kim Cương, một cái bài kính ngắn thôi, cũng kính ngắn mà hơn 14 lần Đức Phật khích lệ ca người người thọ thì đọc tùng hiệu về diện nói kinh điển. Vì sao vậy? Là bởi vì quý vị biết mình là đau khổ lắm, sống trong cuộc đời này là mình nhiều mặc cảm từ tí, thấy cuộc đời vô thường rồi, mỏng manh rồi, mà mình có cái mặc cảm là mình là hèn mọn, mình là dơ dãi, mình là nghèo nàn, mình là không có cái ý nghĩa gì cả. Làm sao mình với được cái chân lý đó? Còn cái mặc cảm nó là hàng đã nhồi nhét trong tâm mình, đè nặng trong tâm tư mình rồi. Thành Đức Phật mình ca người để cho khởi lên, hân hoan khởi lên, niềm tin khởi lên, để tâm cho nó ổn định, nó trụ đó, để an trụ được. An trụ được khi đó mà cái điều Đức Phật giảng mình nghe mình lọt được, mình tin được, mình giác ngộ được, mình giác tỉnh được. Ngài luôn luôn củng cố, thiết lập lòng tin, để khích lệ hỏi. Mà quý vị biết đấy là tâm tạng, chứ mình già đến 80 tuổi cũng cần khích lệ. Con cả con cháu tới mà khen mình thì mình nghe vui. Thì mình cần lắm chứ, thằng vắng đi mình khen, từ đây khen, thằng vắng đi 3 ngày cũng khen là mình đã buồn. Thằng đời siêu siêu sống rồi, phải nè, thằng thường là cả vì lớn tuổi chừng nào là cả ước muốn con cháu khen nhiều chừng đó. Vì là bởi vì không khen, thằng vắng, thằng buồn. Luôn luôn cần được khích lệ, dù là mình biết mình là, ví dụ như tôi đồ chiến sĩ chẳng hạn, tôi biết là mình vững rồi, nhưng mà tưởng rửa là ổn đâu không phải, thì khen rằng thầy đồ chiến sĩ thấy giỏi, mà họ khen lần đủ rồi, mai còn khen giỏi nữa thì mình yên, không khen là không ổn, không củng cố được cái thiếu tự tin cái lòng. Nên là tất cả vô thường trong cũng có thật, ngoài có thật, vô thường, cho nên luôn luôn được củng cố cái ngã đó, chứ yên, ổn định, khen, khích lệ là thường xuyên, người lớn cũng được khích lệ. Như ông Ní Sĩ ông nói, cho đến già đến 30 tuổi trước khi mà trúc khí thân cuối cùng cũng cần được khích lệ. Khích lệ là cần thiết. Người mà sống có đạo đức, có nhân tính ấy, là luôn luôn tìm cách khích lệ bạn bè của mình. Chứ đừng có chi tích người ta, đừng mắng nhiếc người ta, thầm tệ làm ta mất hết tự tin, tê liệt cả tư duy, rồi là đau khổ. Phải khích lệ. Mọi người đều cần được khích lệ. Có một người, ví dụ như bên nữ giới nhà hàng, họ là họ trồng cái nhan sắc lập. Thành khi nào mà họ đi ra họ là họ chứng diện rồi mình xét cô bây giờ đẹp sáng nó trẻ, tôi tự nhiên họ thoải mái và tự tin, chứ họ như khi họ đẹp rồi mà không khen họ cũng tưởng đâu cũng đẹp nữa, khen cái là cũng gồ lên viên khích lệ. Còn học vậy, học là phải khích lệ chứ còn thôi không bao giờ là phát hiện. Giáo sư thì phải thì vai trò giáo dục chúng tôi học là nói là thì vai trò của một giáo sư, một người thầy dạy học, đừng bao giờ quên, đừng để vắng trong đầu mình hình ảnh rằng là mình cần phải khích lệ học trò, và học trò luôn luôn cần được sự khích lệ của mình. Cũng dù sư dù biết nào mà quên chuyện đó là mất cái tính chất của mình. Tôi trẻ cần khích lệ rồi, nó phải vui, nó sống, nó vui, nó học và nó tin tưởng hiểu biết của nó. Thành khi nào mà dạy người nào kém á thì mình dạy luôn vô để cái chỗ mà chỗ nào cũng có thể hiểu. Ví dụ như tôi học toán để lập bài, tôi không hiểu toán lập bài thì mình dạy lùi lại cho đến lớp 6, đến lớp 5, cho đến chỗ nào mà tôi hiểu một cách rõ ràng thì mình dạy, mình khéo léo mình đưa lùi cho hiểu xong mình khen cho thằng ồ giỏi, rồi là nôn lên rồi nó bắt đầu học rồi lên lớp 6, đưa lên lớp 6, lên lớp 7 khen, cuối cùng nó giỏi. Mà chuyện này là trong ngành giáo dục đã thường thực hiện. Cứ có người bạn là học chung tôi từ đi thất định thì từ dốt toán lắm, mà anh ta chấp nhận sự dốt nạt của mình, anh tưởng mình sinh ra là dốt. Anh không chịu học nữa mà thấy rằng người ta học hiểu và anh hiểu, anh phải mặc sáng sủa bố trai là sao anh quen một cái cô gái
cô đó cũng có nhan sắc và cũng học là tiếng nhau là người đó hồi xưa sinh hoạt với đình Phật tử thì tôi là người sư chúng thì cô đó kể tôi được biết tôi nghe là chúng sinh hoạt cái đoàn á thì là anh cô đó chê anh dốt lắm anh bị tức rồi bố mẹ chê là cũng tức mà gặp thì cô gái thì chê mình dốt anh tức quá anh về anh không thèm đi người chuyển người vãng thế nào anh về anh xin tiền nó đi học nhờ mấy chị người chúng quan nào dạy cho anh về lui lại anh học tới đệ tử rồi mà dạy lui lại thì thất cho giỏi còn căng bạn thì lấy giỏi luôn tòa đệ tử nhờ là sau một mùa hè thôi là anh giỏi đến tòa đệ tử sau đó là anh giỏi luôn đến đỉnh nhất anh thiên độ bình anh độ cao hơn cả mấy người tôi nữa là cả mà anh hơn cho 4 năm anh dốt anh thua mình như học mà anh bị tức khí mà thôi làm chị mà cái cách là gì là bởi vì anh phải tìm được một cái người mà khéo dài và khéo khích lệ anh và chứng tỏ cho anh rằng anh có giá trị anh phải là người dốt anh có thể thông minh à, nhưng mà sau đó anh phải là trả thù ai cả anh sống rất vui vẻ và thoải mái nhờ khen mà cảm ơn cái người kia là bởi vì nhờ có cái lời chế đó mà anh trở thành người tốt người đấy tuy nhiên là vì vậy cho nên cần sự khích lệ mà biết rằng trong cái cuộc đời này mình là vô thường lắm đẹp về rồi hàng xấu đi tốt đó rồi hàng cũng xấu đi rồi mình thông minh đó nhưng đau một tầng thương hàng thôi là nhiều khi kiến thức này là mỏng manh mà bao nhiêu chuyện luôn luôn vô thường khổ đau mọi chuyện là hàng cứ luôn con người cần được khích lệ tám thì đau khổ vô thường đó cần được khích lệ và vì vậy Đức Phật dạy nhiều lý nhưng mà luôn luôn còn một cái đến cạnh tấm vị ngài bao giờ bỏ quên cả là luôn khích lệ ca người công đức ca người phước đức ca người giải thoát để cho các vị trong thỉnh chúng đệ tử ngài tự tin thiết lập tự tin để mà an trụ để ổn định tâm lý đừng có dao động tâm nào tâm đừng dao động và để an trụ tâm đừng phân phân chỉ đất vô ngà mà trong thôi vô rồi là sợ hãi mới tiếp xúc với nó là chao đảo. À, tôi thêm đi thêm một đoạn nữa, đoạn 14. Thật và hư, cái tiểu đề của đoạn này gọi là thật và hư. Tuy nhiên để tu Bồ Đề Pháp mà Như Lai đã chịu ngộ và tiếng thuyết thì không thật cũng không hư. Như trong bóng tối người ta không thấy gì cả. Cùng thế, một vị Bồ Tát bố thí mà rơi đậm vào sự vật. Như khi đêm trở nên sáng và mặt trời mọc lên, người ta có thể thấy nhiều sắc tướng cũng thế một vị Bồ Tát bố thí mà không rơi đậm vào sự vật. À, tôi xin lặp lại Đức Phật dạy như thế này. Đây là ngài đứng nói về ngài đứng tiên thuyết cả kim cương là tiên thuyết thật tướng. Cho nên chỉ các vị trong thành chúng họ đang còn chấp có một vị tướng thật. Thật tướng người mà chấp không có tướng thật. Cho nên ngài mà nói lại để phân biệt cho cái thật tướng nó khác tất cả tướng. Cho nên ngài nói là cái tiểu đề đoạn này ngài đề kính đề là thật và hư. Như thế nào là nghĩa của thật của hư thì Đức Phật dạy này tu Bồ Đề Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ và tiến thuyết ấy, thì không phải thật mà cũng phải hư rồi thì nói là cái gì và thành ra họ nói đạo Phật ba phải là vậy nói hư cũng thật nói thật người thật cũng thật rồi thì là cái gì đó, là cái gì là thật rồi thành đạo Phật nói để mình tin để mình hành mình tu mình chứng chẳng phải đó để chứng minh nào là cái gì cho nên không thật cũng hư vì sao vậy thật là nó thành một cái ngã tướng thật thật đó có cái sáng còn nó chia thành để phân biệt khác với cái hư có cái ngã có sự khác biệt thì cái đó rứa tướng cái đại lời vô ngã tướng thì sàm phàm sở hữu tướng giá trị hư vọng nó là hư nó thật thì không phải là chân thật nữa mà nó hư thì là hư rồi chứ đừng phải thật thì chuyện đã đành rồi hư thì rõ ra rồi mà cái mình gọi là thật mình tương rằng có cái pháp thật khác pháp hư đó thì cái đó cũng phải cái phần này cũng phải thật cũng phải hư vì sao bởi vì thật là hư là đối tượng là sản phẩm của cái ý niệm về ngã tướng tự nhiên là sản phẩm của ngã tướng mà thật pháp thì ở ngoài tất cả các ngã tướng cho nên chi thì chân thật tướng đó ở ngoài thật và hư cái mà ta chứng ngộ và ta nói ta muốn nói lên là cái đó không phải thật cũng phải hư phi thật phi hư nhưng mà nói vậy không phải là không rõ đâu là rất rõ phi thật phi hư tự nhiên là nó vừa thật vừa hư phải không? Khi nào phi thật phi hư cũng nghĩa là vừa thật vừa hư. Tuy nhiên là tất cả cái muốn cho là thật và hư đó đều là nó có thật pháp hết. Nhưng cái vấn đề mà hằng có dễ lên là do vì khi ông có mặt tham ái chấp thủ thì ông nhìn tất cả các pháp dù là phá hữu pháp không pháp dù là thật pháp hay là hư pháp hằng cũng trở thành hư pháp cả. Nhưng mà khi mà tham ái chấp thủ dập tắt rồi thì tất cả nó trở thành thật pháp. Vì vậy cho nên trong Nikaya trong trường bộ kính thì một người ngoại đạo để hỏi Đức Phật như thế này. À, một giáo chủ ngoại đạo đến đối thoại Đức Phật mà nói thế này Đức Cổ Đàm sau khi Đức Cổ Đàm giác ngộ Đức Cổ Đàm thấy cuộc đời này thế nào thì Đức Phật nói là vậy thì sau khi ông giác ngộ ông thấy cuộc đời thế nào thì cái vị giáo chủ ngoại đạo nói thế này: khi tôi thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh thì tôi thấy cuộc đời này bất tịnh. Nghe ngon lắm, nghe khỏe lắm, rõ ràng phân minh mồn một, phân biệt có tình bất tình cũng như thật và hư vậy. Khi tôi thanh tịnh đó là thật, mà thấy cuộc đời bất tịnh đó là hư thì như vậy là khác. Bởi khi tôi thanh tịnh, tôi giải thoát thì tôi thấy khác cuộc đời này. Hả? Cuộc đời cái cảnh giới mà tôi chừng ngộ đó khác. Tuy nhiên là khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy cuộc đời này bất tịnh. Đức Phật mà nói thế này: ta thì khác. Khi ta thanh tịnh, ta thấy toàn thể cuộc đời này thanh tịnh, gọi là tịnh độ, phải không? Tâm mà tịnh thì độ tịnh, tất cả là trở thành thanh tịnh. Cái gì làm cho cuộc đời trở thành bất tịnh? Bởi vì cái nhìn bằng chụp phụ tham sân si mà chụp phụ lấy cuộc đời này của ông á, cái tham sân si của ông chụp phụ đúng cái nhìn của ông về cuộc đời này, cả đó làm cho cuộc đời cầu ấy bất tịnh. Còn khi cái đó mà rút ra khỏi cái nhìn của mình rồi thì cuộc đời này được tạo về nguyên tướng của nó, nguyên trạng của nó, nguyên thể của nó, cuộc đời thanh tịnh, phải không? Chỗ này là chỉ lý một chữ thôi, bất tịnh và thanh tịnh, mà gọi là ý kinh giải nghĩa tam thể Phật quang, lý kinh nhất tử tức đồng ma việt. Thế mà chủ trương tình, khi ta thanh tịnh thì thế giới bất tịnh, chủ trương bất tịnh là thành ngoại đạo, mà chủ trương thanh tịnh là thành của đạo Phật. Vậy đấy, thánh Đức Phật xác định rất rõ ràng, khi ngài thanh tịnh là thì toàn thể cuộc đời đều thanh tịnh. Có nghĩa là gì? Toàn thể thân vật lý mình thanh tịnh, toàn thể tâm lý sinh lý mình đều thanh tịnh cả. Nhưng mà nếu vẫn mặc chấp phụ tham ái, còn chừng nào còn mặc chấp phụ tham ái thì chính là làm cho bất tịnh. Cái bất tịnh là do cái nhìn của mình. Thì vấn đề này thì ngài Lục Tổ mới nói cho ngài Huệ Minh biết ấy, là vấn đề là ở ngươi chứ phải ở ta, còn lại là ở ngươi. Là vậy đó, là cái chỗ vấn đề là phải đoàn trừ ải thù. Cho nên Kim Cương nói là để mình lên đường tu tập mà đoàn trừ ải thù, rồi sau khi đoàn trừ ải thù thì mình mới thấy thật tướng là gì. Cái này gọi là thế nhập thật tướng, lúc bây giờ mới thế nhập thật tướng. Còn bây giờ tôi nói với quý vị thật tướng, vì quý vị gọi là thật tướng trong văn từ, trong ngôn ngữ. Và nếu quý vị về tư duy mà trọng tư thì quán thì gọi là quán chiếu để mà thấy được thật tướng trong khi mình thành. Nhưng mà thật tướng thật sự chân thật tướng thì là phải nhập. Tuy nhiên khi nào mà tham sân si nhập là gì? Là những cái gì ngăn cách giữa mình và thật tướng không còn nữa, ngăn cách đó là tham sân si. Thì ngăn cái giống như cái bình thông nhau á, có cái ngăn hai cái nước hai bên bình này cũng hợp với nhau, cái ngăn này chừng nhập lại, muốn nhập lại đây rút cái bình trắng này, cái thanh trắng này, thanh trắng này là tham sân si, nó trắng mình chứ thật ra là đỏ rồi đó. Khi mà gọi là thằng nhập rồi là đỏ đó, cái bình đỏ chứ không phải là bình khác. Thì đấy đó, cuộc đời này đây, nhưng mà thằng vắng mặt, thằng quý vị có thể định nghĩa đời là gì? Đời là đạo mà nó bị chụp phụ với tham sân si. Đạo là gì? Đạo là đời mà nó vắng mặt tham sân si. Thằng nghe như vậy là tích cực, thầy đạo Phật tích cực, không rời khỏi cuộc đời, khỏi phải nói dài dòng và trù tượng như là gọi là Phật pháp bất ly thể giám giác chẳng hạn, nó thành trù tượng ra cũng như vậy thôi, mà thành ra trù tượng khó hiểu, thực sự không phải. Tuy nhiên sự giác ngộ không rời khỏi cuộc đời này, chính cuộc đời này ở ngay trong chính mình, mà sự giác ngộ đó chỉ có xuất hiện khi nào mình rút khỏi tham sân si ra khỏi cái tâm mình. Còn nếu như mà tham sân si còn chế ngự tâm mình thì chừng đó không bao giờ mình thấy thực sự là gì cả, cuộc đời này trở thành bất tịnh. Nó đơn giản như vậy, thành được vấn đề nó trở lui lại là vấn đề của chính mình. Thưa quý vị cô rõ, hôm nay tôi xin ngưng ngang đây rồi đã. Sáng nay có cái buổi lễ thì đi dự buổi lễ, hầu hòa thượng đi dự buổi lễ, tham thì đã lại nói thêm chút đi nữa, xong cái phần thực và hư thì phần mình chưa xong, lần sau tôi sẽ trình bày tiếp về thật và hư này. Quý vị về đến tiếp tục trầm tư, chỉ có cái sự gọi là cái ánh sáng của trí tuệ mà lóe lên trong tư duy quý vị ấy. Tuy nhiên văn được về tư thì cả đó sẽ đem lại cái điều gì là cả đó thật hơn là cái điều tôi nói. Xin ngưng ngang đây và xin mời quý vị hồi hướng.